bổn sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay học tới bài đối trị về cái sân giới, tức là giữ đẳng tỳ kheo, nhược hữu nhân, lai tiết tiết chi giải, đương tự nhiếp tâm, vô linh sân hận, diệt đương hộ khẩu, vật xước ác ngôn, nhược túng nhế tâm, tắc tự phòng đạo, thất công đức lợi, nhẫn chi vi đức, trì giới khổ hạnh, sợ bất năng cập, năng hành nhẫn giả, nải khả danh vi, hữu đại lực nhân, nhược kỳ bất năng, quan hỷ, nhẫn thọ, ác mạ chi độc, như ẩm câm lộ giả, bất danh nhập đạo, trí tuệ nhân giả, sở dĩ giả hà, sân nhuế chi hại, tắc phá chư thiện pháp, hoại hảo danh văn, kim thế hậu thế, nhân bất hỷ kiến, đương tri sân tâm, thậm ư mãnh quả, thường đương phòng hộ, vô linh đắc nhập, kiếp công đức lạc, vô quá sân nhuế, bạch y thọ dục, phi hành đạo nhân, vô pháp tự chế, sân du khả thứ, xuất gia hành đạo, vô dục chi nhân, nhi hoài sân nhuế, thậm bất khả giả, thí như thanh lãnh, vân trung, tích lịch khởi quả, phi sở ứng giả. Tức là tỳ kheo các ông, nếu mà có người đến mà cắt từng phần thân thể của ông ra, thì cũng phải tự nhiếp tâm, không để cho nóng giận, sân hận. Cũng phải nghĩa là giữ gìn cái miệng, chớ để phát ra cái lời nói ác. Nếu mà buông thả cái tâm sân nóng giận đó, thì tự làm ngăn ngại đạo, mất đi cái lợi của công đức. Thì nhẫn đó là cái đức, không? Mà trì giới khổ hạnh cũng không thể bì kịp. Người mà hay thực hành cái đức nhẫn thì mới có thể gọi là người có cái sức mạnh lớn. Nếu mà chẳng có thể vui mừng để mà nhẫn chịu một cái những cái sự nghĩa là cay độc của cái lời mắng ác á, như là uống nước cam lồ á, thì chẳng gọi là người có trí tuệ vào đạo. Bởi vì sao? Vì cái hại của sân nhuế, tức là nóng giận đó, nó là phá các cái pháp lành, làm là hư hoại cái tiếng tâm tốt. Đời nay, người đời nay và cũng như đời sau á, chẳng có thích thấy, thì phải biết cái tâm mà nóng giận đó nó còn hơn là cái lửa dữ, thường phải nghĩa là ngăn giữ, không để cho nó được vào. Cái giặc mà cướp công đức á, thì không có gì hơn là nóng giận. Người mà cư sĩ còn thọ dục ngũ dục á, thì chẳng phải là người mà đã tu hành, thì không có pháp để mà tự kiềm chế, thì nóng giận còn có thể tha thứ. Còn người xuất gia hành đạo, tức là tu hành mà vô dục, phải không? Mà lại ôm cái lòng nóng giận thì thật là không có thể chấp nhận được. Ví như là giữa trời quang mây tạnh đó, mà sấm chớp mà nổi lên thì chẳng phải là thích hợp, tức là không thể có được cái điều đó. Thì ở đây là Phật dạy là về cái phần đối trị cái phiền não về nóng giận, không? Đây là cái gọi là cái thập khí mà dễ sanh dễ khởi, mà nó làm tiêu các cái thứ công đức rất là lớn. Thì Phật dạy ở đây là dù cho có người mà đến cắt cái thân thể mình ra từng phần đó, không? Cũng là phải nhiếp tâm chứ không để cho nóng giận nữa, nào phút nữa là những cái việc khác. Đây là nói lấy theo cái tích mà ở trong kinh Kim Cang đó, tức là Đức Phật trong những cái thời mà còn làm Bồ Tát hạnh đó, thì có một thời đó thì ngài tu làm vị tiên nhẫn nhục mà tu ở trên núi, thì ông vua hôm đó là nhằm cái tiết mùa xuân cho nên mới dẫn cung nữ rồi vào núi đi dạo chơi. Thì ông mới ngủ mệt rồi ông mới nằm ngủ ngủ quên, thì các vị cung nữ đó, nhân vua ngủ cho nên mới tản ra đi hái hoa đồ chơi, thì đến trước cái hang động cho thấy có vị tiên mà còn trẻ ngồi trong đó, mới rủ mấy người kia đến xem. Thì ngài mới nhân đó ngài mới nói pháp cho nghe, thì các cung nữ mới ngồi chung quanh nghe pháp. Thì khi ông vua thức dậy ông không thấy ai, ông mới đi cầm gươm đi kiếm, tới đó ông mới thấy cái vị tiên đó mà ngồi nói chuyện với các cung nữ. Ông mới nổi giận, nổi giận là ông hỏi là ông ở đây là ông tu cái gì. Ngài nói tu hành nhẫn nhục đó. Thì ông nói là nhẫn nhục thì để ông cắt tay cắt mũi rồi cho coi có nhẫn nhục hay không. Cho nên là ông mới cắt tay cắt mũi và cắt chân rồi. Thì cái vị tiên nó cũng vẫn không có sanh cái tâm gọi là nóng giận hay thù hận gì. Nhưng mà cuối cùng thì trên trời Đức Thích Trụ nghĩa là nó cảm cho nên mới làm mưa đá cát rồi nó bay nó đổ xuống, cho nên ông thấy vậy là ông hoảng sợ, là ông biết là tội lỗi, cho nên ông mới xin sám hối. Sám hối với cái vị tiên, rồi vị tiên nói là tôi cũng không có cái tâm mà thù hận gì. Thì ngài mới phát nguyện nếu mà thật sự như vậy đó thì cho cái thân thể nó hoàn lại như cũ. Thì sau đó thì thân thể của ngài vẫn là hoàn y nguyên như cũ. Đó là gọi là tiên nhân nhẫn nhục với vua Ca Lợi đó, trong kinh Kim Cang. Thì như vậy tức là bị ông vua đó ông cắt từng phần thân thể như vậy đó, mà cũng không nóng giận, cũng không khởi cái tâm mà thù hận nữa. Như vậy thì huống nữa là những cái việc khác, không? Còn mình bây giờ nhiều khi là trong huynh đệ là chỉ có chút là bất đồng ý kiến chút với nhau thôi mà lại nóng giận được khi thù hận nhau như là kẻ địch. Không? Cùng sống trong chùa, cùng tu chung, cùng một cái chí hướng giải thoát mà chỉ chút xíu nhỏ mà lại xem nhau như kẻ thù, như kẻ địch thì thấy sao? Xứng đáng với cái tâm của người tu hay không? Đó, cho nên phải xét lại cái đó. Còn ở đây là bị cắt, không? Bị cắt thân thể mà từng phần vậy. Mà ở đây là vô lý, không? Mà cắt chứ không phải là có lý nữa. Đó, mà vậy mà ngài cũng không giận, cũng không có hận. Đó là những cái gọi là cái gương để nhắc nhở, để cảnh tỉnh cái người tu của mình đó, không? Là phải thường xuyên để mà quán xét lại, để mà cởi mở những cái tình nóng giận, thù hận, nó là cái mà ở đây gọi là cái ngăn ngại đạo rất là lớn. Bởi vậy đây thì Phật dạy là dù bị cắt đứt thân thể từng phần như vậy đó cũng phải là nhiếp tâm, chứ không để cho cái nóng giận, cái thù hận nó khởi lên. Rồi cũng phải giữ cái miệng không để cho nói cái lời hung ác, không? Bởi vì khi mà nóng giận lên thì nó bậy, có khi vì nói thô nữa. Mà ngay trong cái nghĩa là trong nhà chùa, trong tu hành của mình đó, mà có khi mà nóng giận lên làm chủ không được ra thì cũng nói những cái lời dữ, nói những lời tục nữa. Mà ở đây thì nhất là trong thiền viện thì có thanh quy rõ ràng, nếu mà phạm những cái đó là coi như là không xứng đáng là của thiền sinh của thiền viện, coi như là phải tự hổ thẹn rời khỏi thiền viện đó. Chứ còn ở trong thiền viện mà gọi là nói nghĩa là nó tục, nó giống như thế gian đó, thì không được. Đó là làm ảnh hưởng chung cả đại chúng. Cho nên ở đây thì Phật dạy kỹ phải ngăn ngừa không để cho có những cái điều đó, không? Cái tập khí nóng giận thì mình vẫn còn, nhưng mà biết mình là người tu cho nên khi mà nó có khởi vậy đó thì mình phải tỉnh ngay để mà dừng lại. Thì đó mới là cái người biết tu. Chứ còn cứ buông thả cho nó mặc tình đó, thì cái đó là thật là đáng trách đó. Ở đây Ngài nói là cái buông thả, cái tâm nóng giận đó là nó tự ngăn ngại đạo, mà cũng là mất đi cái công đức lợi, tức là cái lợi ích các cái công đức.